Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của quyết định số 4447 ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2025. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Quốc Khánh ở huyện Phù Cát, ông Hà Văn Đông ở thị xã Nhân và bà Nguyễn Ngọc Châu ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Quốc Khánh ở huyện Phù Cát hỏi, khi thay đổi nơi cư trú phải có đăng ký lại nghĩa vụ quân sự không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2 điều 17 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập cụ thể. Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập và đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập mới và đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký chuyển đến. Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự được gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đến cơ sở giáo dục. Sau khi thôi học phải làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về nơi cư trú hoặc nơi làm việc mới. Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự. Như vậy, công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự. Ông Hà Văn Đông ở thị xã An Nhơn hỏi, những trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai mới quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2, điều 152 luật đất đai sửa đổi năm 2024 quy định, nhà nước thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây. Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp. Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận đã cấp bị tòa án có thẩm quyền tiêu hủy. Trường hợp đấu giá giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của tòa án, cơ quan thi hành án mà người phải thi hành án không nộp giấy chứng nhận đã cấp. Bà Nguyễn Ngọc Châu ở huyện Tây Sơn hỏi, người hành nghề công tác xã hội được hưởng tiền lương và thù lao như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 21 Nghị định số 110 ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ về công tác xã hội quy định quyền hành nghề công tác xã hội cụ thể. Hành nghề công tác xã hội theo giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, quyết định việc phòng ngừa, can thiệp, trị liệu, bảo vệ, chăm sóc, phục hồi, hỗ trợ phát triển, tư vấn, trợ giúp và phương pháp công tác xã hội theo giấy chứng nhận đăng ký hành nghề công tác xã hội. Lập hợp đồng thỏa thuận cung cấp dịch vụ công tác xã hội với tổ chức cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật. Người hành nghề công tác xã hội độc lập được hưởng thù lao theo hợp đồng thỏa thuận. Tiền thù lao được thỏa thuận tại hợp đồng thỏa thuận ký kết với đối tượng theo nguyên tắc tính đúng tính đủ trên cơ sở các yếu tố gồm nội dung, tính chất của dịch vụ công tác xã hội, thời gian và công sức mà người hành nghề công tác xã hội sử dụng để thực hiện dịch vụ công tác xã hội, kinh nghiệm và uy tín của người hành nghề, các chi phí tàu xe đi lại, lưu trú và các chi phí hợp lý khác cho việc thực hiện cung cấp dịch vụ công tác xã hội. trường hợp người hành nghề công tác xã hội làm việc tại các cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội thì được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, thù lao, tiền thưởng, thu nhập tăng thêm nếu có, theo quy định của pháp luật. Được hành nghề tại một hoặc nhiều cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội hoặc hành nghề độc lập. Được tham gia các tổ chức xã hội nghề nghiệp về công tác xã hội. Như vậy, từ ngày 15 tháng 10 năm 2024, người hành nghề công tác xã hội độc lập được hưởng thù lao theo hợp đồng thỏa thuận. Trường hợp người hành nghề công tác xã hội làm việc tại các cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội thì được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, thù lao, tiền thưởng thu nhập tăng thêm nếu có.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 10681 ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Thực hiện chỉ thị số 45 ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Công văn số 1031 ngày 28 tháng 11 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Chỉ thị số 49 ngày 23 tháng 12 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến như sau. Yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, quán triệt tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 45 ngày 18 tháng 12 năm 2024. Ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại công văn số 1031 ngày 28 tháng 11 năm 2024. Và chỉ thị số 49 ngày 23 tháng 12 năm 2024 nêu trên và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đặc biệt quan tâm hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, theo dõi nắm tình hình chi trả lương thưởng cho người lao động của doanh nghiệp, nhất là người lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm tạm thời để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả thị trường, kịp thời có các biện pháp điều hành phù hợp, kiểm tra giám sát chặt chẽ, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Quan tâm chỉnh trang đô thị, các tuyến phố, đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, bảo đảm sáng xanh sạch đẹp. Tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, chủ động kế hoạch bảo đảm phương tiện vận chuyển hàng hóa, phục vụ nhân dân và kiều bào ở nước ngoài về quê đón Tết. Tăng cường kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh, an toàn xã hội, tuyên truyền phổ biến, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân đón Tết Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn. Tham mưu đề xuất, báo cáo kịp thời cho Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền. Người đứng đầu các cơ quan đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung chỉ thị số 10681 ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.